Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 27 tháng 3 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác của cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ điều động luân chuyển tại các địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh. Từ đó đặt ra định hướng yêu cầu để cán bộ được điều động luân chuyển, rèn luyện phấn đấu, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện kế hoạch số 05 ngày 6 tháng 8 năm 2021 về luân chuyển, điều động, sắp xếp bí thư cấp ủy không là người địa phương và luân chuyển cán bộ để đào tạo thực tế nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển điều động 15 cán bộ. Cụ thể, có 3 đồng chí tỉnh ủy viên công tác ở các cơ quan cấp tỉnh luân chuyển về huyện, thị xã, kết hợp với bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương. Một đồng chí lãnh đạo cơ quan tham mưu của tỉnh ủy luân chuyển sang cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. 4 đồng chí lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh luân chuyển điều động về huyện, thị xã, giữ chức vụ phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 1 đồng chí lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh luân chuyển điều động về huyện, thị xã, giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. 6 đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các ban sở ngành, mặt trận tổ quốc tỉnh luân chuyển về huyện, thành phố và ngược lại để đào tạo. Bên cạnh đó, ban thường vụ tỉnh ủy điều động sắp xếp 13 cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó điều động sắp xếp 2 tỉnh ủy viên luân chuyển về cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 về tỉnh giữ chức vụ cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh, điều động 1 bí thư, 1 phó bí thư cấp ủy cấp huyện về tỉnh giữ chức vụ giám đốc sở và tương đương, điều động 4 đồng chí ở các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy và tổ chức chính trị xã hội tỉnh sang công tác tại các cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, điều động 5 cán bộ lãnh đạo quản lý giữa các cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đánh giá chung, thực hiện luân chuyển điều động đã giúp cán bộ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ trẻ, có điều kiện rèn luyện trong thực tiễn, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, rèn luyện nghị lực, bản lĩnh vượt qua khó khăn, có ý thức trách nhiệm, ý chí vươn lên, đồng thời hiểu biết tình hình thực tế, gắn bó hơn với nhân dân. Từ đó, cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cho biết, việc điều động luân chuyển cán bộ được xem xét kỹ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ thử thách rèn luyện. Muốn được rèn luyện trong thực tiễn thì từng người phải nắm chắc chức năng nhiệm vụ của vị trí được phân công, thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành. Đồng chí Lê Kim Toàn nêu rõ, đã được chọn mặt gửi vàng thì trách nhiệm đòi hỏi cũng phải cao hơn, do đó phải tìm hiểu kỹ thực tế, xác định trách nhiệm của mình, phát huy kế thừa kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực địa bàn mình được phân công. Trên hết, người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện, thị xã phải góp phần tạo động lực khí thế, phương pháp mới, tạo sự lan tỏa đoàn kết, cùng làm đều tay chắc tay thì mới có hiệu quả cao được. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đón nhận cán bộ được luân chuyển điều động với kỳ vọng sẽ có những làn gió mới. Các đồng chí phải hiểu rõ, nhận lãnh sứ mệnh này thì ngày đêm phải suy nghĩ, trăn trở, tìm giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến phát triển ở địa phương, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong giải quyết công việc, từng cán bộ phải hết sức công tâm, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, hết sức thận trọng, không để bị chi phối bởi chỗ này chỗ khác, nhất là ở các địa phương lâu nay xảy ra nhiều vụ việc không hay, nhiều khó khăn vướng mắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, phải quyết liệt trong công việc, có những sản phẩm mới hiệu quả thật sự, không được giữ cho tròn vai, đủ ngày, đủ tháng, đồng thời luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể. Khi phát biểu, lãnh đạo chỉ đạo cần phải lắng nghe nhiều chiều. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt, kiểm tra, giám sát tình hình cán bộ luân chuyển về tâm tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó xem xét đánh giá chính xác cán bộ để có cơ sở bố trí vị trí phù hợp sau khi luân chuyển. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo sự đồng thuận trong việc đề xuất cán bộ luân chuyển, điều động. Bên cạnh đó, rà soát các chế độ chính sách theo quy định để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ, góp phần tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển yên tâm công tác. Từ hội nghị đầu tiên này, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục duy trì tổ chức gặp mặt hàng năm đối với cán bộ được điều động, luân chuyển. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong năm nay, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, các cơ quan đơn vị địa phương cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực chuẩn bị và tham gia diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, ngay sau khi có các nghị quyết mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 29 về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ các huyện năm 2023. Tỉnh cũng chỉ đạo họp các sở ngành địa phương liên quan thống nhất nội dung để tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Chỉ đạo khảo sát các khu vực diễn tập và thống nhất đề xuất nội dung dự kiến kịch bản diễn tập phòng thủ dân sự thực binh A2. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xây dựng công trình tại khu căn cứ chiến đấu, ban hành lịch công tác chuẩn bị diễn tập, dự thảo các văn bản chỉ đạo diễn tập và triển khai thực hiện các bước công tác chuẩn bị tiếp theo để bảo đảm diễn tập đạt kết quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng đã có buổi làm việc để thống nhất về thời gian, nội dung, phương án tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 và tổ chức tập huấn bồi dưỡng để tổ công tác diễn tập tỉnh nắm chắc các nội dung chuyên đề liên quan đến diễn tập khu vực phòng thủ. Theo Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, qua tập huấn bồi dưỡng, tổ công tác diễn tập tỉnh đã nắm chắc nội dung, thứ tự hoạt động trong chuyển địa phương và các trạng thái quốc phòng và tác chiến phòng thủ, đồng thời làm cơ sở để khung tập xây dựng soạn thảo văn kiện của khối đảng, mặt trận, đoàn thể và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt. Đại tá Trần Thanh Hải cho biết thêm, đối với diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, trước đây nội dung của các cuộc họp vận hành cơ chế chủ yếu do đạo diễn của tỉnh làm thay, chuẩn bị sẵn kịch bản và cung cấp vai tập, từ đó dẫn đến khi thực hành, khung tập cấp huyện thường bị động, không phát huy được tính sáng tạo, có tư tưởng chủ quan, phụ thuộc nhiều vào tài liệu có sẵn, chất lượng diễn tập có nội dung chưa cao. Vì vậy, năm nay, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh tập trung hướng dẫn, định hướng, kiểm tra đôn đốc để phát huy sự độc lập, chủ động của khung tập. Là địa phương đầu tiên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện trong năm nay, dự kiến vào trung tuần tháng 4 tới. Đến nay, huyện Tây Sơn đã hoàn thành việc xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định và hoàn thành hơn 90% văn kiện diễn tập. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng, sau khi Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh tổ chức tập huấn cụ thể các nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ cho khung diễn tập của huyện, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện cũng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, bổ sung các lực lượng tham gia diễn tập theo từng chuyên ngành và cương vị, chức trách được giao. Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh nhấn mạnh, các thành viên trong cơ quan Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, tổ công tác diễn tập cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn và đạo diễn khung tập cấp huyện, tham mưu Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh chỉ đạo điều hành diễn tập đúng nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Đồng chí Phạm Minh Tuấn chỉ đạo các huyện Tây Sơn, Vân Canh và Hội Ân phải chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và nhân lực, quán triệt đầy đủ cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ nhằm tạo tinh thần sẵn sàng thực hiện diễn tập theo đúng tiến độ và kế hoạch đã ban hành. Theo Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định, cơ quan đơn vị có liên quan cần tập trung hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hành diễn tập, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật chất bảo đảm, huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật tham gia diễn tập đủ số lượng, đạt chất lượng tốt. tổ chức huấn luyện luyện tập cho các lực lượng theo kế hoạch, phương án đã xác định và bảo đảm mục đích, yêu cầu, chất lượng, nội dung và an toàn tuyệt đối. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu nội dung diễn tập khu vực phòng thủ phải đảm bảo thiết thực, sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, tránh phô trương hình thức. Lực lượng tham gia diễn tập phải đúng, đủ thành phần theo quy định. Quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.